Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1477, tập đoàn Danh Dương, góc truyện audio.com. Kinh Tiểu Lộ không ngờ tên ký giả này lại dai như đỉa vậy, mình vừa chuyển đề tài hắn liền chĩa ngay mũi giáo về phía mình. Người phụ trách của công ty Danh Dương chúng tôi đang trên đường tới đây, tin rằng rất nhanh sẽ tới thôi. Kinh Tiểu Lộ nghĩ đến lời nói lúc trước của Bảo Tam Lập nói với mình nên không hoang mang nói. Mọi người chả lẽ ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không có sao. Lúc Kinh Tiểu Lộ nói lại hơi mỉm cười, tốc độ vừa phải lại khiến cho người khác tự nhiên thấy có cảm giác thân thiết, vì vậy lúc này cho dù có một số kẻ không tình nguyện cũng không tiện phát tác. Bởi vì phần đông những đồng nghiệp ở đây đều gật đầu tán thành lời nói của Kinh Tiểu Lộ. Họ đến đây là để tìm chân tướng sự thật, muốn tìm tin tức đầu tiên, chứ không phải là đến để truy hỏi một người không thể làm chủ không tha. Dưới con mắt bọn họ, Kinh Tiểu Lộ đã nói người có trách nhiệm đang đến rồi, vậy Kinh Tiểu Lộ đương nhiên là không thể làm chủ. Nếu bọn họ còn hỏi Kinh Tiểu Lộ mấy vấn đề lung tung, không bằng chờ người có trách nhiệm đến hỏi thì tốt hơn. Tại tổng bộ của tập đoàn Giang Duyên, Liễu Triết Nam và Liễu Cơ Phi đang say sưa hừng thú uống trà xem tin tức về công ty Áp Vận Danh Giang. Con nhãi họ Kinh này xuất đầu ra làm cái gì thế? Liễu Triết Nam tức giận, đáng lẽ phải để cho Liễu Họa Mi xấu hổ thêm mới được. Bên phía lão gia tử chắc chắn cũng đang xem trực tiếp, đến lúc đó ấn tượng đối với Liễu Họa Mi cũng sẽ giảm đi ít nhiều. Không sao, để cho nó đắc ý đi. Liễu Kỳ Phi thờ ơ như không vấy vẫy tay. Lần này, em cũng muốn chơi chết Kinh Tiểu Lộ luôn. Bối cảnh của tập đoàn Danh Dương em cũng điều tra qua rồi, số vốn lưu động trong tay họ nhiều nhất cũng chỉ 100 chiêu, nếu lần này mang toàn bộ số vố trên đi bù đắp vào chỗ hổng ấy, vậy số vốn của bọn chúng trong nháy mắt cũng không còn, cái ngày mà cả tập đoàn phải đóng cửa sẽ không còn xa nữa. Thật sao, như vậy thì quá tốt rồi. Liễu Triết Nam gật gật đầu, ta thật muốn nhìn xem, bộ dạng của người em tốt của ta trong cuộc họp hội đồng quản trị cầu xin lão gia tử xử lý giúp cô ta đóng cho tàn. Ta vừa nghĩ đến đã thấy toàn thân thật là thư thái, ha ha. Lão gia tử có thể chùi đít cho cô ta sao? Liễu Kỳ Phi nghe Liễu Triết Nam nói xong sững sờ hỏi. Cái này là chắc chắn. Liễu Triết Nam vẫy vẫy tay nói. Bất luận Liễu Họa Mi như thế nào, Liễu Họa Mi cũng là người của Liễu gia, lão gia tử là người coi trọng thể diện, làm sao lại không quản chứ? Bất quá, vậy người em gái tốt của ta, sau này đừng có vọng tưởng được trọng dụng lại một lần nữa. Vậy cũng không phải là đúng ý của chúng ta sao? Liễu Kỳ Phi nghe xong cung kính nói. Vậy thì phải chúc mừng anh Nam rồi. Chuyện lần này cũng không thiếu công của cậu. Liễu Triết Nam vỗ vai Liễu Kỳ Phi nói. Yên tâm đi, tôi không để cậu thiệt thòi đâu. Có cơ hội tôi sẽ kiến nghị với lão gia tử sắp xếp cho cậu một vị trí trong tập đoàn. Cái đó thì không cần đâu. Liễu Kỳ Phi cự tuyệt. Anh Nam, anh đừng nhắc đến tôi với lão gia tử, cái đó không đáng. Hơn nữa tôi ở phía sau bàn mưu tính kế cùng anh, như vậy tốt hơn nhiều. Ừ, cái này cũng đúng, cậu nghĩ thông suốt là được rồi. Liễu Triết Nam gật gật đầu, gọi điện cho mấy gã ký giả, bảo bọn họ đừng để lỡ thời gian, tiếp tục gây khó dễ với Liễu Họa Mi. Vâng, Liễu Kỳ Phi liền cầm điện thoại bấm số của mấy gã ký giả dặn dò vài câu. Tại cuộc họp báo, gã ký giả lúc trước gây, góc truyện audio.com, khó dễ với Liễu Họa Mi lại không an phận đứng lên hỏi. Tôi nói này Kinh Phó Tổng, chúng tôi cũng đã đợi nửa ngày rồi, người mà cô nói vẫn chưa tới, tôi thấy chúng tôi trước tiên hay là hỏi Liễu Phó Tổng về thái độ của tập đoàn Giang Duyên. Cứ cho là người phụ trách của cô tới đi nữa thì cũng chỉ có thể đại biểu cho công ty Danh Dương chứ không thể đại biểu cho tập đoàn Giang Duyên, có đúng không? Thì đúng vậy đó, chúng ta hỏi tiếp đi. Một gã ký giả cũng nhận được điện thoại của Liễu Cơ Phi cũng đứng lên nói. Lúc này không khí trong phòng họp báo bắt đầu náo loạn, một số người cũng bắt đầu không chịu nổi muốn làm loạn rồi. Liễu Họa Mi nhíu nhíu mày, nhìn Kinh Tiểu Lộ một cái, vẻ mặt rất khó chịu. Liễu Họa Mi làm gì mà không biết những người này muốn làm cái gì? Không phải là đại ca của mình muốn mình hôm nay mất mặt thêm nữa, hôm nay mình càng mất mặt thì sau này sức cạnh tranh người kế vị của tập đoàn không phải sẽ càng giảm đi sao? Đúng vào lúc này, cửa lớn phòng họp bị đẩy ra, một thân hình tuyệt đẹp chậm rãi đi vào. Rất nhiều ký giả tại hiện trường sau khi nhìn thấy đều trợn tròn mắt lên. Bọn họ không thể không nhận biết người mới đến này, Tôn Khiết là công chúa của tập đoàn Hồng Quân, một doanh nghiệp lớn nhất của thành phố Đông Hải trong tỉnh mình, bây giờ là tổng tài của tập đoàn. Một số ký giả mới chỉ được nghe tên mà chưa biết mặt, bây giờ dưới sự nhắc nhở của đồng nghiệp cũng biết được thân phận của Tôn Khiết. Bởi vì thành phố Đông Hải có một vị trí đặc biệt ở trong tỉnh, mấy gã ký giả được Liễu Triết Nam mời đến để phá hỏng cuộc họp báo có thể không để ý Bảo Tam Lập ở Tùng Giang, nhưng bọn họ tuyệt không dám đắc tội với Tôn gia ở Đông Hải. Tuy rằng Tôn gia từ đầu năm nay đã có ý thoái ẩn giang hồ, Tôn lão gia tử và Điền lão gia tử không biết đã đi đâu, nghe nói là đã ra nước ngoài khảo sát rồi, nhưng mọi việc trong nhà đều giao cho con cháu đời sau tiếp quản. Tôn gia ngoài Tôn Tam gia thì chính là Tôn Khiết, mà Điền gia thì chính là Điền Đông Hoa. Đám ký giả này biết rõ Tôn gia và Điền gia đã kinh doanh ở trong tỉnh mười mấy năm, thể lực và mạng lưới quan hệ trong tỉnh đều có sức ảnh hưởng rất lớn, bọn họ không thể nào mà đắc tội được. Giống như Bảo Tam Lập thì chỉ ở Tùng Giang nhỏ bé này có chút ảnh hưởng, ra khỏi Tùng Giang thì chẳng là cái gì, đấy cũng là nguyên nhân mà bọn họ dám ngang ngược như vậy. Gã ký giả lúc trước gây khó dễ với Liễu Họa Mi đang định tiếp tục gây khó dễ nữa, nhìn thấy Tôn Khiết đi vào liền rụt cổ lại. Người đàn bà này, hắn không đắc tội nổi, hay là xem ý cô ta như thế nào rồi nói sao vậy? Kinh Tiểu Lộ, Hình phó tổng phải không? Tôn Khiết cũng không thèm để ý đến lời nghị luận và ánh mắt kinh ngạc của đám ký giả, trực tiếp đi thẳng lên đài chủ tịch nhìn Kinh Tiểu Lộ một cái, mỉm cười gật gật đầu với nàng. Vâng, chị là Kinh Tiểu Lộ. Lần đầu thấy Tôn Khiết, nàng cũng được xem là kỳ cựu của công ty Danh Dương, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp qua Tôn Khiết nên có chút nghi ngờ. Tôi là vợ của Dương Minh. Tôn Khiết rất tự nhiên cười nói với Kinh Tiểu Lộ. Hả, mặt Kinh Tiểu Lộ không nhịn được cũng đỏ hồng lên. Vợ của Dương Minh đến rồi. Không phải cô ta đến tìm tính sổ chứ? Lúc này mọi ý nghĩ trong lòng Kinh Tiểu Lộ cũng biến thành Tôn Khiết đến tìm mình gây phiền phức, nên việc trước mắt của công ty cũng bị cô nàng vứt bỏ lên. Góc chuyện audio.com, 9 tầng mấy rồi, họp báo xong rồi nói đi. Tôn Khiết nhìn Kinh Tiểu Lộ một cái. Xem ra Dương Minh cũng rất là thương cô tình nhân này nhỉ. Vừa sáng sớm ra đã như là cháy nhà lôi tôi ra khỏi giường bắt tôi chạy đến đây giúp cô. A, Kinh Tiểu Lộ há hốc mồm. Tôn Khiết nói xong cũng không đến Kinh Tiểu Lộ mà cầm lấy mic bật lên để trước mặt mình. Thưa các vị có mặt ở đây, tôi tin rằng có rất nhiều người biết tôi, nhưng trước tiên tôi cũng giới thiệu một chút về mình. Tôi là Tôn Khiết, là tổng tài của tập đoàn Hồng Quân và cũng là trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Danh Dương. Và những người có mặt ở đây nghe Tôn Khiết giới thiệu xong đều kinh hãi. Lúc nãy Tôn Khiết giới thiệu mình là tổng tài của tập đoàn Hồng Quân thì cũng không có gì, vì ai cũng biết và tin tức cũng đã đưa tin rồi, Tôn Hồng Quân tháng trước đã chuyển chức vị này cho Tôn Khiết rồi. Nhưng nghe Tôn Khiết nói nàng là trợ lý của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Danh Dương thì là lần đầu tiên nghe thấy. Chẳng lẽ giữa tập đoàn Hồng Quân và tập đoàn Danh Dương có quan hệ gì? Sự xuất hiện và lời giới thiệu của Tôn Khiết lúc này đã làm thay đổi không khí của phòng họp báo. Những người lúc đầu đều cho rằng lần này công ty Áp Vận Danh Giang sẽ tiêu tùng, bây giờ với sự xuất hiện của Tôn Khiết đều phải thay đổi cách nghĩ. Có sự chống lưng của tập đoàn Hồng Quân thì có chuyện gì không vượt qua không giải quyết được chứ? Có lẽ, mọi người ở đây không hiểu rõ lắm về tập đoàn Danh Dương, vì vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ lược một chút về sự cấu thành của tập đoàn Danh Dương. Đây cũng là lần đầu tiên tập đoàn Danh Dương giới thiệu tỉ mỉ với mọi người về tập đoàn. Tôn Khiết chờ mọi người yên lặng rồi mới từ từ nói tiếp. Lời nói của Tôn Khiết lại một lần nữa làm mọi người kinh ngạc. Lúc nãy Tôn Khiết nói tập đoàn Danh Dương, đa số đều cho rằng Tôn Khiết nói sai, đem công ty Danh Dương ói thành tập đoàn Danh Dương. Tập đoàn, cái tên này có ý nghĩ là một đoàn thể, nói một cách thông tục là một công ty mẹ kinh doanh bên dưới còn bao gồm nhiều công ty con mới hình thành một doanh nghiệp tập đoàn. Mà công ty Bảo An Danh Dương chỉ là một công ty hợp tác thành lập ra công ty Áp Vận Danh Giang, có thể gọi là tập đoàn thật là quá miễn cưỡng rồi. Bên dưới của tập đoàn Danh Dương bao gồm công ty giải trí Danh Dương, tin rằng mọi người đều hiểu công ty Bảo An Danh Dương và công ty giải trí Danh Dương có quan hệ anh em với nhau, ngoài ra còn có công ty địa ốc Danh Dương, hộp đêm Bất Dạ Thiên, khách sạn quốc tế Tùng Giang, bất quá trong đó nổi tiếng nhất tin rằng mọi người đều biết đó chính là nhà máy công nghiệp nặng Danh Dương Tùng Giang. Tôn Khiết từ từ giới thiệu, cách chương.